Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và xin thân mến chào anh Huy Cường cũng như là Thiên Tín. Hiện nay là 56 độ. Thưa quý vị, ở tại Garden Grove của miền Nam California, bầu trời rực nắng và thấp nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 44-45 độ, còn cao nhất là khoảng 77-78 độ. Nhiệt độ sẽ như thế này cho hai ngày cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật, không có gì thay đổi cả. Thưa quý vị, hiện nay thì gió Đông Bắc đang thổi với tốc độ từ 10-15 dặm một giờ. Xin được trở lại với Thiên Tín và thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tín từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chú chào chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cường. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 51 độ và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 58 độ và thấp nhất là 35 độ. Ngày mai nhiệt độ sẽ ấm áp hơn ngày hôm nay, cũng như là Chủ nhật nhiệt độ sẽ vào khoảng 64 độ cao nhất và hướng gió sẽ đi từ 10-13 dặm một giờ. Và ngày thứ Bảy có 10% cơ hội mưa. Xin trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời rất là trong xanh, không có một tí mây nào cả và nhiệt độ thì cũng khá ấm áp, lên được đến 56 độ rồi và ngày hôm nay cao nhất sẽ là 63, tối nay xuống thấp vào khoảng 37. Sang đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệt độ cũng cao hơn một chút xíu, 68 cao và 42 thấp, và trời cũng không có mưa cho cả cuối tuần này. Nói tóm lại là những ngày rất là đẹp và tại thành phố Houston. Và thưa quý vị, đó là thời tiết của cả ba miền. Và bước vào phần tin tức, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa. Mời anh.
Kính thưa quý khán giả, một bản tin liên quan đến Nam Dương cho biết là nước đã tràn vào dinh tổng thống và hầu như là mọi nơi tại thành phố Jakarta ngày hôm qua sau một trận mưa rào lớn. Cơn lũ đã xuất hiện do một trận mưa rào kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ vào khoảng chiều tối 16 tháng Giêng vừa qua, khiến nước trong nhiều con sông đã tràn bờ. Đây là trận lũ có quy mô lớn nhất từng tấn công Jakarta trong nhiều năm gần đây. Mực nước lên đến 2 thước ở nhiều khu vực ở trong thành phố. Hầu như mọi nơi tại Jakarta đều chìm trong nước, từ dinh tổng thống, những khu dân cư giàu có cho đến các khu ổ chuột. Giới chức thông báo là đã có ít nhất là 4 người thiệt mạng và 20.000 người khác đã phải di tản. Phi trường quốc tế tại Jakarta vẫn hoạt động bình thường, nhưng người dân và du khách gặp vô vàn trở ngại nếu muốn tới đó. Trận lụt diễn ra khi Tổng thống Cristina Kirchner của Argentina đi thăm Indonesia. Một bức ảnh cho thấy là Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và Ngoại trưởng Indonesia lội nước ở trong dinh Tổng thống để chuẩn bị đón tiếp bà Kirchner. Dinh Tổng thống bị ngập không phải là vấn đề nghiêm trọng đối với tôi. Điều quan trọng nhất là người dân được bảo vệ. Ông Yudhoyono đã nói như vậy. Quân đội Indonesia huy động xuồng cao su để cứu những người bị mắc kẹt vì nước lũ tại một quận thương mại ở trung tâm của thành phố. Yanita Damayanti, nhân viên của một ngân hàng, đã phát biểu như sau. Thật là khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy trung tâm thành phố Jakarta chìm trong biển nước. Giới chuyên gia nhận định là Jakarta là thành phố mà lũ có thể tấn công dễ dàng, nhưng các chính phủ trước đây hầu như là đã không thực hiện bất cứ biện pháp nào để mà giảm thiểu nguy cơ nói trên. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và quay sang bản tin của Châu Phi. Thì vào lúc Algeria phát động chiến dịch giải cứu con tin ngoại quốc bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo liên hệ với Al-Qaeda bắt giữ, thì các vị ngoại trưởng Âu Châu họp tại Brussels đồng ý dành sự hỗ trợ về huấn luyện và tiếp vận để chống lại các phần tử chủ chiến ở xa hơn về phía nam Mali. Nhưng theo tường trình của thông tín viên Lisa ở quốc gia, EU chưa đóng góp lực lượng tác chiến để tăng cường cho chiến dịch quân sự ở đó. Ngoại trưởng Pháp Laurent cho hay phái bộ Âu Châu gần 500 binh sĩ giúp huấn luyện lực lượng Mali sẽ hoạt động trong vài ngày nữa, với vị chỉ huy là một tướng lãnh Pháp sẽ đến Mali vào ngày Chủ nhật này. Tại cuộc họp báo ở Brussels, ông Fabius nói với các nước trong Liên hiệp châu Âu nhất trí bày tỏ tình đoàn kết với Pháp trong cuộc tấn công quân sự kéo dài gần một tuần lễ ở Mali để giúp tống xuất các phần tử Hồi giáo cực đoan ở đó. Xin trở lại với Thiên Tính.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì một bản tin đến từ châu Á thì Đài Loan ngày hôm qua 17 tháng 1 lại lặp lại một tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa trước tin Philippines có kế hoạch sửa chữa một sân bay tại đây. Thì hãng thông tấn trung ương của Đài Loan trích dẫn phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Hạ Quý Sương nói rằng quần đảo Trường Sa là phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ của Đài Loan. Ông Hạ tuyên bố Đài Loan không công nhận bất kỳ bên nào có hành động đơn phương xâm hại đến chủ quyền của Đài Loan trong khu vực Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh rằng về mặt địa lý về luật quốc tế thì chủ quyền của Đài Loan bao gồm các quần đảo Biển Đông, trong đó có Trường Sa và các vùng biển lân cận. Một phản hồi của Bộ Ngoại giao Đài Loan được đưa ra trước những thông tin về kế hoạch của Philippines phát triển trên một quần đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa thành địa điểm du lịch và phục hồi đường băng trên đảo Bagasa theo tiếng Philippines mà Đài Loan gọi là trung nghiệp đảo hiện do Philippines chiếm giữ. Đây là hòn đảo lớn thứ nhì trong số các quần đảo của Trường Sa và là đảo lớn nhất trong số các đảo mà Philippines kiểm soát ở Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Brunei. Trước Đài Loan thì ngày 7 tháng 1, Trung Quốc đã lên tiếng phản hồi với Philippines về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trường Sa. Xin được trở về với chú Houston, chú Huy Cường ở Houston.
Thưa quý vị, một bản tin sáng AP đánh đi từ Algeria, thủ đô của Algeria, cho biết rằng việc những người bị bắt làm con tin tại một cơ sở về khí đốt ở tại Algeria của ngoại quốc đã được coi như là kết thúc vào sáng ngày hôm nay sau khi mà lực lượng đặc biệt của Algeria đã tấn công một cách bất ngờ vào chiều ngày hôm qua với mục đích để giải cứu con tin và tiêu diệt những phần tử khủng bố quá khích của nhóm Mauritanian. Và sáng ngày hôm nay thì tin từ các đài phát thanh của chính phủ Algeria cho biết rằng vào khoảng 100 con tin đã được giải cứu trong số 132 người ngoại quốc đã bị phiến quân bắt vào kể từ ngày hôm thứ Tư. Và như vậy là vẫn còn 30 người nhân viên ngoại quốc làm việc tại cơ sở này được coi như là vẫn còn mất tích và số phận của họ chưa biết ra sao. Riêng về phía hai người Hoa Kỳ thì ngày hôm nay nhóm khủng bố Mauritanian đã đưa lên một website và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải trả tự do cho hai tay khủng bố đang bị giam ở Hoa Kỳ để đổi lấy tính mạng của hai người này. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ là không bao giờ có chính sách nói chuyện với khủng bố, và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã trả lời ngay rằng Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt tất cả mọi thành phần khủng bố cho dù họ ở đâu, Nam Phi hay là ở Bắc Phi hoặc là bên Á Châu hay là bên Âu Châu cũng vậy. Và ngoài ra như vậy thì tin tức sáng ngày hôm nay đưa ra cho biết rằng các lực lượng của chính phủ vẫn còn có một số các giao tranh nhỏ nhỏ với một số các chiến binh của nhóm Hồi giáo quá khích này vẫn còn ở trong khu vực này. Còn số phận của những người con tin mà bây giờ bị coi như là mất tích chưa biết tung tích thì họ không biết ở đâu, không biết là còn bị giam ở trong một khu vực nào đó hay là đã được đưa về những nơi trú ẩn của nhóm Mauritanian. Nhóm này là một nhóm Hồi giáo quá khích có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda và đã hoạt động từ bên ở Algeria rất là lâu. Và chính quyền Algeria thì từ trước đến giờ vẫn chủ trương là không bao giờ đối thoại với khủng bố và đã nhiều lần họ mở những cuộc hành quân hoặc là tiêu diệt khủng bố một cách rất là thẳng tay, khác hẳn với lại những chính quyền khác mà Algeria không hề bao giờ có những cái sự thương thuyết đối với lại những nhóm khủng bố ở đây. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Quay sang với tin tức liên quan đến nước Anh thì thưa quý khán giả, để giải quyết những khó khăn tài chính, Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh, một trong những tổ chức khoa học lâu đời nhất tại xứ sở sương mù, đang rao bán trụ sở. Tờ The Times đưa tin là Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh, gọi tắt là RI, đã thuê một công ty môi giới bất động sản rao bán trụ sở của họ ở số 21 đường Albemarle thuộc quận Mayfair, thành phố London, với giá là 60 triệu bảng. RI ra đời vào năm 1799 với sứ mạng là phổ biến kiến thức khoa học trong xã hội và cải thiện cuộc sống của người nghèo. Tổ chức này đã rơi vào tình trạng thiếu kinh phí để hoạt động trong nhiều năm qua. Richard Sykes, chủ tịch của RI, đã phát biểu rằng quá trình tu sửa và nâng cấp trụ sở của RI trong suốt một thập niên qua khiến chúng tôi đối diện với nhiều khó khăn tài chính. Ban lãnh đạo mới của RI đã nỗ lực để cải thiện tình hình tài chính của tổ chức. Dự án tu sửa và nâng cấp tòa nhà Century của RI với kinh phí 22 triệu bảng Anh được thực hiện để nhằm tạo ra một nhà hàng và một quán bar ở trong tòa nhà. AI hy vọng rằng nhà hàng và quán bar sẽ làm tăng lượng du khách và góp phần quảng bá hoạt động của tổ chức. Nhưng mà sau khi dự án hoàn thành, thì AI đã không thể thu hồi vốn đầu tư bằng hoạt động cho thuê nhà hàng cũng như là thuê quán bar và các cơ sở hạ tầng khác. Nhiều khoa học gia lừng danh đã từng làm việc cho AI, chẳng hạn như là Michael Faraday, là nhà vật lý người Anh, đã khám phá ra cảm ứng điện, nghịch từ và định luật điện phân. Xin được trở lại với Thục Đoan và Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin của Trung Quốc thì tàu tuần tra cỡ lớn của Trung Quốc mang tên là Hải Tuần 21 đã khởi hành chuyến đi đầu tiên hướng ra các vùng biển xung quanh thành phố Tam Sa, Bắc Kinh, mới thành lập trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Tân Hoa Xã loan tin tàu Hải Tuần 21 xuất phát từ thủ phủ hải khẩu của tỉnh Hải Nam và tới quần đảo Hoàng Sa sáng 16 tháng 1 để tiến hành kiểm tra sơ khởi hoạt động của con tàu và môi trường biển tại đây. Trên hành trình dài tổng cộng 600 hải lý của mình, con tàu sẽ đi qua đảo Phú Lâm trước khi quay về ở cảng ở thành phố Tam Á, cực nam đảo Hải Nam. Truyền thông Trung Quốc nói bất chấp thời tiết xấu, con tàu vẫn khởi hành theo đúng lịch trình, chở theo 16 nhân viên thi hành công lực từ 3 cơ quan hàng hải phối hợp của Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc cho hay nhiệm vụ chính của Hải Tuần 21 là thử nghiệm hệ thống định vị trên tàu và hệ kiểm tra hoạt động đánh bắt của tàu cá Trung Quốc trong khu vực. Tàu Hải Tuần được trang bị bãi đáp trực thăng có thể tiến hành các cuộc tuần tra giám sát trên biển lẫn trên không, cũng như thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Theo quy định mới ban hành của Trung Quốc thì kể từ đầu năm nay, cảnh sát biển tỉnh Hải Nam được quyền lên lục soát và trục xuất tàu bè nước ngoài bị Bắc Kinh cho là xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp trên Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc giành chủ quyền gần như là toàn bộ. Được trở lại với Thiên Tính.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Và một bản tin đến từ các nước Đông Nam Á thì các đại biểu của đất nước Đông Nam Á đang họp ở Lào trong tuần này để thảo luận về các dự án phát triển trên sông Mekong. Một vấn đề chủ chốt của Ủy ban sông Mekong là đánh giá một con đập thủy điện được hoạch định xây dựng ở Lào mà các nhà hoạt động môi trường lo ngại có thể phá hoại các hệ sinh thái mà hàng triệu người ở hạ nguồn sông đang lệ thuộc vào. Thì thông tín viên của hãng VOA là ông Brabley tường trình cuộc tranh luận về con đập Suezubiri gây nhiều tranh cãi. Trong các cuộc đàm phán tuần này thì các đại biểu của Việt Nam và Campuchia phản đối các cách thức Lào thực hiện tiến trình tham vấn trước khi khởi công xây dựng đập Suezubiri là đập đầu tiên ngăn nhánh chính của con sông Mekong. Thì các giới chức của hai nước vừa kể trên không đưa ra bình luận chính thức, nhưng những người khác thì dự đàm phải nói rằng Việt Nam đã yêu cầu đình chỉ trong thời gian 10 năm các quyết định xây dựng trên đập dòng chính này và nói rằng giới hữu trách chưa nghiên cứu đầy đủ về các tác động của các dòng đập đối với người dân chúng ở hạ nguồn sông. Cũng như chúng ta đã biết thì công trình xây dựng đập Suezubiri để được thực hiện chính thức loan báo vào tháng 11 năm ngoái, hơn một năm sau khi công tác thực tế bắt đầu thì mà không được sự đồng thuận của các nước trong thành viên vì vi phạm thỏa thuận năm 1995 về sông Mekong. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ thủ đô Bamako của Mali cho biết là ngày hôm nay thì quân đội của Mali đã tuyên bố họ đã chiếm lại và hoàn toàn làm chủ tình hình một thành phố chính mà nơi đây đã xảy ra cuộc giao tranh giữa lực lượng của chính phủ với lại lực lượng Hồi giáo quá khích trong suốt một tuần lễ vừa qua. Trong khi đó thì các tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh cáo rằng 700.000 người thường dân có thể phải bị mất chỗ ở bởi vì họ sẽ phải di tản để tránh những làn đạn được giao tranh giữa hai bên, và những cứu trợ nhân đạo đến những người dân này sẽ rất là khó khăn bởi vì đang có cuộc giao tranh cũng như là phương tiện về chuyên chở ở bên Mali thì không có nhiều. Về phần quân đội Pháp thì ngày hôm nay sự hiện diện của quân đội Pháp đã lên đến 1.400 người và như lời Tổng thống Pháp đã tuyên bố, Pháp sẽ hành động một mình nếu mà không có sự trợ giúp của bất cứ quốc gia nào. Con số cuối cùng mà Tổng thống Pháp đã đưa ra từ cách đây một bữa là sẽ dự định đưa vào Mali 2.500 quân để có thể tiêu diệt những nhóm khủng bố mà gồm có tất cả 3 nhóm khác nhau đã chiếm hết một nửa phần địa phận của Mali, gồm phía Bắc, và họ muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo riêng biệt với lại một chế độ giống như là chế độ Taliban trước đây ở Afghanistan, có luật lệ Hồi giáo rất là khắt khe cho phụ nữ. Và theo lời của những phát ngôn viên của các nhóm này, họ đã cho biết rằng họ sẽ đánh đuổi người Pháp, không có để Pháp sẽ thể trở lại Mali như là trước đây. Pháp đã từng là chủ nhân của Mali trong nhiều năm, và Mali vẫn còn là được sự bảo trợ rất là nhiều của Pháp, và có khoảng hơn 6.000 dân công dân Pháp sinh sống ở đây. Đó cũng là lý do mà Pháp phải đem quân vào để bảo vệ những người này. Trong khi đó, một số các thành phố ở gần phía Bắc, ở trong những khu vực kiểm soát của những nhóm Hồi giáo này, thì đã có những cuộc giao tranh. Người ta vẫn thấy các phi cơ của Pháp đánh bom xuống những mục tiêu này, cộng với lại các trực thăng võ trang và một số các phi cơ vận tải của chính phủ Anh đã giúp cho Pháp để chuyên chở các quân nhân của lực lượng Pháp tới đây. Ngược lại, trong khi đó, nhóm Hồi giáo kháng chiến đã chiếm được một trong những cơ sở của hãng BP, và đó là chuyện xảy ra ở sát bên biên giới với lại Mali là Algeria, để bắt những con tin đòi tiền chuộc cũng như là đòi quân đội Pháp phải rút ra khỏi Mali. Cho đến bây giờ thì phía chính phủ Tây Phương thì cũng không có lên tiếng trợ giúp thêm Pháp. Ngoài Nigeria thì đã đưa thêm sang 900 quân, trong khi đó thì Cộng hòa Chad cho biết rằng sẽ chuyển 2.000 quân. Đây là những lực lượng mà theo như là sự điều hợp của Liên Hợp Quốc thì đến tháng 9 mới dự định tiến vào Mali để mà tiêu trừ các lực lượng Hồi giáo quá khích. Nhưng mà đối với việc tấn công của các lực lượng này càng ngày càng tới gần thủ đô Bamako, khiến cho quân đội Pháp phải can thiệp ngay lập tức. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu, thì hai anh em người Trung Quốc đã vừa bị bắt giữ với lời cáo buộc trộm hài cốt của mẹ một doanh nhân giàu có để mà đòi tiền chuộc. Theo Wuhan Evening News, hai nghi phạm họ Chen đã thực hiện vụ trộm nói trên với âm mưu kiếm tiền để sửa nhà. Mục tiêu của hai kẻ này là ông Yu, một doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Hồ Bắc, người được tờ báo tuyên bố là sở hữu một khối tài sản trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ. Ngày 3 tháng Giêng vừa qua, những tên trộm này đã bắt tay vào hành động. Chúng đã đột nhập nghĩa trang, đào mộ người mẹ đã qua đời của ông Yu lên và đã cuộn hài cốt của bà rồi biến mất vào bóng đêm. Sau đó thì hai tên này đã gửi tin nhắn cho ông Yu đòi giao 100.000 nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 16.000 đô la, mới trả lại bộ hài cốt của mẹ ông. Tức giận vì hành vi xúc phạm người mẹ quá cố, ông Yu đã báo cho cảnh sát địa phương. Những tên trộm này đã bị bắt 8 ngày sau đó. Đây không phải là lần đầu tiên hài cốt người đã khuất bị trộm và tống tiền ở tại Trung Quốc. Giới truyền thông cũng cho biết là tỉnh Hồ Bắc là địa bàn thường xuyên hay xảy ra tình trạng tội phạm kiếm tiền bằng cách này. Tháng 11 năm ngoái thì tại đây một tên trộm 32 tuổi tên Wu cũng đã bị bắt khi đang cố tống tiền con trai của một người đàn ông đã chết tên là Xia. Cảnh sát đã bắt được 9 tiếng đồng hồ sau đó bắt được cái tên trộm này. Lúc mà bào chữa tại tòa án thì tên Wu đã khai rằng chỉ đi ăn trộm vì hy vọng có tiền để mà cưới vợ, thưa quý vị. Tháng 3 năm 2010 cũng tại Hồ Bắc, một kẻ thất nghiệp 31 tuổi tên là Luo đã trộm 9 tro cốt của ông nội y và đòi người chú khoản tiền chuộc là 100.000 nhân dân tệ. Người chú này cuối cùng đã phải đồng ý đưa y số tiền và đã nhận lại được tro cốt của cha mình. Xin được trở lại với Thục Đoan và Thiên Tính.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Việt Nam thì cách đây một tuần, vào ngày 8 và 9 tháng 1, nhà cầm quyền Việt Nam đã có phiên xử 14 công dân trẻ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Phiên tòa đã kết thúc với một bản án tổng cộng 83 năm tù giam và hơn 40 năm quản chế dành cho họ. Theo các nguồn tin trong nước thì 14 thanh niên công giáo và tin lành này là những người hoạt động tích cực trong các sinh hoạt cứu trợ xã hội và tôn giáo. Họ đã bị công an bắt vào khoảng giữa năm 2011 và bị cáo giác là có hành vi chống lại nhà nước Việt Nam vì họ đã viết blog chống âm mưu xâm lược Việt Nam của Trung Quốc cũng như tố cáo các tệ nạn tham nhũng của quan chức Việt Nam. Bản án nặng nề dành cho các bạn trẻ Việt Nam bị thế giới lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Ngoài sự lên tiếng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cơ quan bảo vệ nhân quyền thế giới như Hội ân xá quốc tế, Tổ chức theo dõi nhân quyền, Tổ chức phóng viên không biên giới, v.v. cũng lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam phải tuân thủ theo các điều khoản về nhân quyền thế giới. mà Hà Nội đã cam kết xin gia nhập Tổ chức Liên Hiệp Quốc và trả tự do cho các thanh niên. Bản án quá nặng nề, gây bàng hoàng trong cộng đồng Kitô hữu tại Việt Nam và hải ngoại. Từ trong nước, ngày 12 tháng 1 năm 2013, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đã phổ biến một kháng thư gửi đến đồng bào và các chính phủ trên thế giới để phản đối sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam đối với các người trẻ yêu nước. Người Việt hải ngoại, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng rất quan tâm đến bản án quá nặng nề áp đặt cho những người trẻ bày tỏ lòng yêu nước này. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Vâng, và một bản tin tiếp theo nói về Tổng thống Somalia nói ông không được thông báo trước về cuộc hành quân của Pháp cứu một con tin bị tổ chức là chủ chiến Assad bắt giữ. Thì trong một cuộc phỏng vấn với bang Somalia, đài VOA, Tổng thống Hassan Krem Mohamud đã nói với các giới chức Somalia là không được thông báo về cuộc đột kích và không cứu được con tin có tên là Dennis Alex và đưa cái chết của và dẫn đến cái chết của hai biệt động quân Pháp. Rồi Tổng thống Mohamud đã nói là ông tin vào việc sự việc đã không xảy ra như thế nếu mà chính phủ của ông được thông báo, và ông nói với sự việc là ít rắc rối hơn. Ông nói thêm và các giới chức của Somalia đã thảo luận việc này với Pháp. Theo được biết là ông Alex đã bị bắt cóc từ một khách sạn tên là Mogadishu vào tháng 7 năm 2009. Trước đó thì ông là thành viên của một toán đang giúp huấn luyện các lực lượng quân đội chính phủ Somalia để chiến đấu về chống đội Assad. Và lần cuối cùng người ta thấy Alex trong một cái video được tải lên mạng hồi tháng 10 kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Pháp là Francois Hollande. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thương Tiến trình bày đã tạm chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời làn sóng của cả hai đài.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà quà Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quà Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo giúp giảm đau nhức số 151.1, rất công hiệu cho bệnh đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do tai nạn hoặc làm việc quá sức. Hầu hết người uống sẽ thấy giảm đau chỉ sau 5 ngày. Xin gọi công ty để có sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Mọi chi tiết xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốcbổ.com.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Chào em.
Chào anh.
Hèn như em là hoa hậu gì anh à?
Đâu phải, em đâu có thi hoa hậu hồi nào.
Không phải, ý anh nói là em dễ thương đẹp như vậy mà tại sao em không đi thi hoa hậu?
Ở đâu vậy anh?
Tại hội chợ xuân quý tỵ trong khu qua Nick Street Mall, chợ Hồng Kông, Phú Lâm á.
Ngày nào?
Tháng 2, 1, 2, 3.
3 ngày hội chợ luôn hả anh?
Trời ơi, không phải nói với em nghe nha. Hội chợ này hả là vui chơi, tưng bừng luôn. Có ca sĩ Kali về, Như Lon, Lâm Thi Vân, Mạnh Quỳnh, Khả Tú, Nhật Tinh Anh, Khô Đi Nguyễn. Có hai danh hài Bảo Hiền với lại bé Mập nữa.
Có Đoàn Hồ nữa kìa.
À, đúng rồi, có Đoàn Hồ nữa đó.
Ủa, bé Mập hình như giống anh lắm phải không?
Hình như anh đó.
Em đi thi hoa hậu được không?
Má em thi còn được nữa đó.
Thiệt hả?
Họ có hoa hậu phu nhân nữa.
Thiệt hả?
Ừ.
Thi giọng ca có được không?
Có giọng ca, có thi trẻ em đẹp nữa.
Hay quá, hay quá anh ơi. Vậy số phone để liên lạc anh có nhớ không?
Số phone của ban tổ chức 469-569-6242, 469-569-6242.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có chương trình sale Yến súp mua 1 tặng 3. Nhân mùa lễ hội, nhà thuốc Mẫu Phước Đường có nhiều sản phẩm giảm giá rất đặc biệt.
U chà, của năm sắp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mẫu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mẫu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước Yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mẫu Phước Đường hả?
Vô mua Yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua Yến trong Mẫu Phước Đường vậy ta?
Vì Yến ở Mẫu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa rất là hữu hiệu rồi nha.
Tại Mẫu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, mình đi làm cả ngày bỏ nhà như vậy em không có an tâm chút nào cả.
Anh cũng lo lắm. Hay mình liên lạc với USA Alarm, nhờ họ gắn hệ thống báo động giám sát 24/24 nghe em. Gắn Alarm rồi, nhà mình mua bảo hiểm có thể được bớt 20% đó em.
Muốn bảo đảm an toàn không bị trộm cắp khi mọi người phải vắng nhà vì công việc hàng ngày hay đi nghỉ hè ở xa, hãy liên lạc với USA Alarm ngay hôm nay.
USA Alarm gắn toàn bộ hệ thống an ninh miễn phí với chương trình giám sát 24 giờ, chỉ có 24.95 mỗi tháng.
Nhà đã từng gắn security system rồi, USA Alarm có thể activate với giá chỉ có 19.95 mỗi tháng. Chúng tôi chuyên phục vụ cho tư gia và các cơ sở thương mại.
Xin liên lạc USA Alarm 469-682-9314, 469-682-9314.
Cholesterol 30 được bào chế hoàn toàn bằng dược thảo thiên nhiên, không có phản ứng phụ, đã được thí nghiệm và kết quả rất công hiệu trong việc làm tăng lượng cholesterol tốt, giảm lượng cholesterol xấu, giảm chất béo, giúp ngăn ngừa các bệnh tai biến mạch máu não hoặc bị trụy tim, giảm đường trong máu, đồng thời giúp giảm cân.
Tôi bị cholesterol cao đã lâu, thử máu tới 269, bác sĩ cho uống thuốc tây đã lâu ngày, nhưng mà cái gan tới lúc mà tôi thử máu lại thì bác sĩ nói cái gan tôi bị sưng, tại vì side effect và nghe quảng cáo trên đài là có cái loại cholesterol 30, dược thảo thiên nhiên, uống không có phản ứng. Thì tôi có mua thử một chai tôi uống, tôi cảm thấy trong người nó khỏe, trong người nó cảm thấy nó không có bần thần như ngày xưa nữa. Mua 4 chai tôi uống thì tôi cảm thấy trong người nó rất là khỏe khoắn. Tôi cảm thấy đối với sức khỏe của tôi rất là tốt. Những người nào mà có bị bệnh cholesterol cao giống như tôi, hãy mua mà uống để thử xem thử như thế nào.
Dùng cholesterol 30 để được bảo đảm hiệu quả trong vòng 30 ngày và được hoàn tiền nếu không thấy hiệu quả. Cholesterol 30 đã được chứng minh bởi hàng ngàn khách hàng khắp nơi với số lượng bán ra kỷ lục và hiện đang có giá rất đặc biệt.
Hãy gọi ngay 1-888-979-1888 1-888-979-1888. Nắng chiều lung linh
muôn hoa vàng. Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cộng đồng người Việt quốc gia hạt Tehran, Ủy ban tổ chức hội chợ Tết Dallas Forward trân trọng thông báo Hội xuân Tết in Dallas Forward 2013 sẽ được tổ chức vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 26-27 tháng 1 năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Trader Village 2602 Mayfield Road, Cranberry, Texas 75052.
Chương trình hội chợ còn nhiều tiết mục đặc sắc như đốt pháo, múa lân, nghi lễ cổ truyền, lì xì, trình diễn áo dài, các tiết mục ca, vũ, sớ táo quân, biểu diễn võ thuật, belly dancing, Hawaii dancing, gian hàng trò chơi, ẩm thực, thương mại, tôn giáo, có sự góp mặt của các ca sĩ địa phương và ban nhạc Mimis.
Muốn bảo trợ, đặt gian hàng, yểm trợ tài chánh Hội Xuân Cộng Đồng, xin liên lạc anh Nguyễn Trọng Hiếu, chị Nguyễn Thái Thủy 972-412-9440 và anh Đặng Mão 214-226-9171. Hội chợ Tết Cộng Đồng trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự.
Tết đến rồi, chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà tổ tiên chưa? Má nó đừng quên mua gà Đồng Nai được cúng đó nghe.
Tôi biết rồi, năm nào nhà mình cũng mua gà Đồng Nai để cúng, vì gà Đồng Nai được làm sạch mà vẫn còn đầy đủ bộ tim gan.
Mà ông bà mình về ăn Tết chắc cũng vui vì gà Đồng Nai thơm ngon, da giòn, lại ít mỡ. Dịp Tết này tôi sẽ trổ tài làm món gà Đồng Nai roti cho bà và sắp nhỏ thưởng thức đó nghe.
Yeah, tía giỏi ghê, gà Đồng Nai hết sảy. Gà Đồng Nai được bán tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Hải Lê, giám đốc công ty Từ Thiện Thẻ và Thẻ Hai Chiều giới thiệu dịch vụ gọi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 cent cho mỗi phút, đặc biệt từ Mỹ gọi Việt Nam, bấm một nút là kết nối tới Việt Nam trong vòng 3 giây. Kế tiếp, điện thoại cầm tay trong Hoa Kỳ 29.99 mỗi tháng, gọi không giới hạn và thắt tới Việt Nam không giới hạn. Bên cạnh đó có dịch vụ xem TV trong và ngoài nước miễn phí, bao gồm 64 tỉnh thành tại Việt Nam và 8 đài tại khu Lý Đô Sài Gòn đều xem miễn phí. Mọi thắc mắc gọi 214-414-0036, 214-414-0036 hoặc 1-800-888-9363. Cần nhiều đại lý khắp nơi để bán thẻ, điện thoại và TV box.
ngủ, nhức đầu, mệt mỏi, căng thẳng, đã có cà phê thần dược Organic.
Cao mỡ, cao máu, tiểu đường, táo bón hay toàn thân tê cứng do máu huyết không thông, đã có cà phê thần dược Organic.
Mỗi buổi sáng tại sở làm, hãy tỉnh táo với một tách cà phê thần dược Organic.
Mỗi ngày ở nhà với một ly cà phê thần dược giúp sức khỏe ổn định, cuộc sống vui tươi, tinh thần sảng khoái.
Cà phê thần dược giúp chữa trị nhiều chứng bệnh, giữ sức khỏe, giúp đầu óc sáng suốt là món quà quý trong mùa lễ Tết.
Một tinh thần minh mẫn cho một cơ thể khỏe mạnh với cà phê thần dược Organic.
Gọi Thanh Trang để có cơ hội kiếm thêm tiền từ việc bán cà phê thần dược.
469-267-4496
469-267-4496 267-4496. Tết đến rồi, chị sắm sửa gì chưa?
Chị sắm gần hết rồi, cũng nhờ Hồng Phát Gift Shop có đầy đủ tất cả đồ Tết chị cần. Đón mừng xuân
mới. Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stemtrail tế bào gốc, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall, bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô và yến nước, linh chi và đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm làm tại Đại Hàn và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương. Có nồi cơm điện, bình nấu nước nóng của Nhật, Thobo Oven và mình Đại Hàn.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103, điện thoại 214-281-8724, 281-8724.
Nhà bán nhanh như gió, Melissa Lan Bùi, công ty ốc Remax trên toàn thế giới sẽ giúp quý khách định giá nhà miễn phí ở Kalen 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, giá chỉ còn 105.000 có hợp đồng. Ở Rockwell 1,5 mẫu đất 25.000 đã có hợp đồng. Ở Dallas 4 phòng ngủ 2,5 phòng tắm, giá 255.000. Ở Grand Prairie Westchester 150.000. Mua nhà mới lời hơn nhà cũ, quý vị mua nhà mới trong vòng 2 tháng lời 20.000. Nhà mới ở McKinney 190.000, nhà mới ở Kalen 250.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, đảm bảo an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Loan Bùi để biết thêm chi tiết 972-251-0297, 972-251-0297.
VN Travel trong One Street Mall
chuyên bán vé máy bay của tất cả các hãng cho người Việt trên toàn Hoa Kỳ. Hiện có giá vé máy bay rất đặc biệt trong tháng 12, tặng thẻ SIM điện thoại về Việt Nam sử dụng.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lợi phí 1% khi gửi từ 300 trở lên, nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam với lợi phí phải chăng.
VN Travel nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ phone gọi Việt Nam của nhiều hãng.
Hãy để Andy Phan của VN Travel Service cho quý vị. VN Travel trong Walnut Street Mall cạnh nhà hàng Lộc Hỷ, 214-379-0919.
214-379-0919.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin sáng AP đánh đi từ London, cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đang có mặt ở London và ông tuyên bố rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang cùng làm việc với chính phủ Anh và chính phủ Algeria để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra tại cơ sở của một hãng khí đốt tại sa mạc Sahara, nơi mà những chiến binh Hồi giáo quá khích vẫn còn giữ con tin của ít nhất từ 10 quốc gia khác nhau, và số phận của ít nhất là 30 người cho đến bây giờ vẫn không chắc chắn, không biết họ còn sống hay đã chết, bị giam tại nơi này hay là đã bị di chuyển đi qua một nơi khác. Và ông Panetta cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ làm việc rất là cật lực để mà có thể tìm cách đưa những người con tin này trở về với quốc gia của họ, nhưng mà chắc chắn là không có chuyện thương thuyết với lại những tổ chức khủng bố. Và ông còn nói thêm rằng những tổ chức khủng bố này sẽ không có chỗ để trú ẩn, mặc dù họ ẩn trú ở nơi đâu. Và chiều ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng Panetta sẽ gặp Thủ tướng Anh là ông David Cameron để nói chuyện về những vấn đề đang xảy ra tại hai quốc gia Mali cũng như là Algeria. Và đây là một trong những cuộc họp mà đã không được dự định từ trước. Và đồng thời cả hai bên cũng đều bàn tới một số các vấn đề về ngân sách quốc phòng liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra tại bên Afghanistan, cũng như là đối với tình hình ở bên Syria và Iran. Có lẽ đây cũng là chuyến đi cuối của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, bởi vì ông sẽ từ chức và được thay thế bởi ông Thượng nghị sĩ John Kerry nếu mà ông Kerry được Thượng viện đồng ý. Trong khi đó, tại Washington ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đã được báo cáo về tất cả những sự việc gì đang xảy ra tại những quốc gia bên Phi Châu với lại Hội đồng An ninh Quốc gia. Và tất cả những tin tức đưa ra thì cho đến bây giờ cũng vẫn chưa có rõ ràng về số phận của những người con tin này, cũng như là tình trạng về cái cơ sở này của hãng BP thì đã được hoàn toàn lấy lại được vào tay của quân đội Algeria hay là chưa. Phía bên Algeria thì họ cũng chỉ đưa ra tin tức một cách rất là tiết kiệm, họ đưa ra rất là ít và không có hứa hẹn một điều gì cả. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, giới hữu trách di trú Hoa Kỳ cho biết là họ đã phá vỡ một băng đảng buôn người hoạt động mại dâm từ Trung Mỹ cho đến miền Đông Nam Hoa Kỳ. Cơ quan thi hành pháp luật di trú và thuế quan, hay gọi tắt là ICE, cho biết hôm thứ Năm họ đã bắt giữ 13 người, trong đó có tên cầm đầu băng đảng sau một cuộc điều tra dài, và đã phóng thích 11 phụ nữ bị buộc phải làm việc như là gái mại dâm. ICE nói rằng Joaquin Mendez Hernandez, thường được biết với tên gọi là El Flaco, tức là kẻ ống nhom, đã dụ dỗ phụ nữ từ Mexico hay là từ Nicaragua và các nước khác đến Hoa Kỳ, nơi mà các phụ nữ vừa kể bị buộc phải làm gái mại dâm. Những cáo trạng tại tòa án cho biết rằng Mendez Hernandez đã nói với một phụ nữ rằng cô sẽ bị trả về Mexico trừ khi cô phải bán dâm cho ít nhất là 25 người đàn ông một ngày. Một viên chức của cơ quan di trú nói rằng băng đảng buôn người này bắt các nạn nhân làm nô lệ. Ngoài cáo trạng hình sự chống lại 13 người bị giam giữ, 44 người khác bị bắt vì đã vi phạm luật di trú. Cho nên trở lại với Thiên Tính và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì tại vùng biển 200 dặm đông nam Newfoundland, không xa nơi đắm con tàu Titanic, hãng dầu khổng lồ Exxon chi 14 tỷ Mỹ Kim để khoan tìm dầu tại một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Bắc Đại Tây Dương. Điều này khơi lại những lời hô hào Hoa Kỳ thăm dò tiềm năng dầu khí bên ngoài bờ đông đã bị đóng từ nhiều thập niên. Trong khi tàu khoan dầu của BP mắc cạn gần Bắc Cực, giới chỉ trích vẫn tin rằng cho khoan dầu tại vùng duyên hải Newfoundland hay gần nơi đông dân cư bên ngoài bờ đông Hoa Kỳ là sai lầm. Các biện pháp an toàn đã tăng tiến nhiều, nhưng khoan dầu tại vùng hẻo lánh và băng giá vẫn là việc làm nguy hiểm nhất của kỹ nghệ năng lượng. Kế hoạch của Exxon là các đối tác xây dựng giàn khoan rộng lớn cao 300 feet tính từ đáy biển như là một đảo nhỏ không xa South John. Exxon từng xây dựng một giàn khoan rộng lớn tương tự vào thập niên 1990 và đó là lý do để Exxon có thể khai thác an toàn 1 tỷ thùng dầu tại mỏ Hebron. Một trong những điều Exxon đã học được là không để băng sơn đến gần. Và phát ngôn viên Allen báo cáo rằng Exxon đã làm bản đồ chi tiết và đã thiết lập hệ thống theo dõi băng sơn, và Exxon vận dụng kỹ thuật dùng động cơ của tàu xua đuổi băng sơn hay là tàu kéo dùng dây cáp lôi băng sơn ra xa. Và ông Jeffrey nói rằng Exxon có khả năng làm việc an toàn. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì các tài xế xe buýt của thành phố New York, hệ thống công trường công lớn nhất của Hoa Kỳ, hôm thứ Năm đã đình công sang ngày thứ Hai, khiến cho 150.000 học sinh phải sử dụng các phương tiện khác để tới trường. Hơn 8.000 tài xế xe buýt thuộc nghiệp đoàn đã đình công hôm thứ Tư vừa qua, tập hợp thành các dãy dài để kịch tính hóa yêu cầu được đảm bảo công ăn việc làm trong bất kỳ hợp đồng mới nào, bởi vì hợp đồng cũ của họ sẽ hết hạn ngày 30 tháng 6 tới đây. Và các tài xế xe buýt tại thành phố New York đã làm việc cho các công ty tư nhân ký hợp đồng đối tác với thành phố. Thị trưởng là Michael Lumber để duy trì quan điểm cho rằng một phán quyết của tòa án cấm các thành phố đưa điều khiển các điều khoản bảo vệ công ăn việc làm cho các hợp đồng mới. Và hầu hết 1,1 triệu học sinh tại thành phố New York đã đi bộ hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để tới trường. Những người sử dụng xe buýt gồm 54.000 học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt và những em sống quá xa trường học, thì các thành phố đã cấp các thẻ đi lại miễn phí bằng các phương tiện công cộng cho các học sinh ảnh hưởng vì đợt điều đình công. Và các giới chức đã nói rằng là cha mẹ các em phải hoàn trả nếu mà họ lấy xe hoặc ô tô đưa các em đến trường, và hiện chưa có kế hoạch đàm phán nào nhằm chấm dứt các vụ tranh chấp này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng AP đánh đi từ Washington cho biết rằng vào đầu tháng sau thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden sẽ viếng thăm ba quốc gia ở tại bên Âu Châu. Đây là chuyến đi ngoại quốc lần đầu tiên của ông Joe Biden trong nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Cung. Và Bạch Cung sáng ngày hôm nay cho biết rằng Phó Tổng thống Biden sẽ sang bên Đức, Pháp và Anh và sẽ gặp với tất cả các vị lãnh đạo của mỗi quốc gia này cũng như là một số các giới chức cao cấp khác. Tại bên Đức thì Phó Tổng thống Biden sẽ là diễn giả ở tại Hội nghị An ninh ở New York. Đây là một hội nghị quốc tế được diễn ra hàng năm để nói về tất cả những vấn đề an ninh toàn cầu. Và đây cũng là một trong những dịp để Phó Tổng thống Biden có thể lấy thêm những tin tức và tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế ở bên Âu Châu hiện đang diễn ra như thế nào. Và các giới chức về kinh tế của Tổng thống Barack Obama hiện đang lo ngại tình hình ở bên Âu Châu càng ngày càng tồi tệ hơn thì có thể ảnh hưởng đến việc hồi phục kinh tế ở bên Hoa Kỳ. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý vị, Tổng thống Somalia đã gặp Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ ngoại giao sau khi mà đã chính thức công nhận một chính phủ của Somalia lần đầu tiên trong hai thập niên. Tân Tổng thống Somalia là ông Hassan Sheikh Mohamud đã có cuộc gặp tại Washington vào hôm thứ Năm với Tổng thống Barack Obama, người đã ghé qua trong cuộc hội đàm giữa ông Mohamud và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia. Tổng thống Obama đã nói về điều mà Hoa Kỳ gọi là những thắng lợi về an ninh và chính trị gây ấn tượng của Somalia. Đến vùng ngoại giao và trao đổi văn thư ngoại giao với Ngoại trưởng Hillary Clinton, một bước xác định công nhận của Hoa Kỳ đối với tân chính phủ Somalia. Bà Clinton đã mô tả diễn biến này như là một dấu mốc và nói rằng đây không phải là mục đích cuối cùng của cuộc hành trình, mà là một dấu mốc quan trọng trên đường tiến đến mục đích đó. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho Somalia của đài VOA thì Tổng thống Mohamud nói rằng sự công nhận của Hoa Kỳ là một bước tiến tới và là một thành tích ngoại giao cho chính phủ của nước ông và cho nhân dân Somalia nói chung. Ông cũng đã nói thêm rằng sự kiện đó sẽ mở đường cho Somalia tái tham gia các tổ chức quốc tế và tạo điều kiện cho việc tái thiết đất nước Somalia. Xin được trở lại với Việt Hà và Thiên Chính.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì hai người vô gia cư được tìm thấy chết vào hôm thứ Ba bên ngoài trời tại thành phố Costa Mesa ở miền nam California trong thời gian lạnh kỷ lục từ trước tới nay. Cả hai người đều được tìm thấy trong một trung tâm buôn bán lẻ khoảng nửa dặm cách nhau. Các giới chức cho biết không có chứng cứ gì tại hiện trường là khả nghi, nhưng cũng không nói tại sao họ bị chết. Trung úy cảnh sát Costa Mesa nói rằng thời tiết quá lạnh có thể là một yếu tố, trong khi chỉ huy đội thám sát quận Cam là Daniel Arkin cho biết rằng họ không nghi ngờ gì về thời tiết như là yếu tố, nhưng họ sẽ không biết chắc cho tới khi cuộc khám sát được thực hiện. Tin tức về hai người vô gia cư chết đến trong cùng ngày, các giám sát viên quận Cam chấp thuận mua căn nhà làm nơi ở cho người vô gia cư với chi phí tới 3.2 triệu đô tại thành phố Fullerton. Trong khi đó, các giới chức thành phố Costa Mesa đang làm việc trên dự án nhà và các dịch vụ khác cho những người vô gia cư. Và cả hai người vô gia cư chết, một người đàn ông và một phụ nữ, đều ở tuổi trạc 50 và có vấn đề sức khỏe. Theo cảnh sát Costa Mesa và một nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư cho biết, thì Hội đồng Giám sát quận Cam cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã chấp thuận mua một tiệm bán bàn ghế cũ tại Fullerton để sửa sang lại thành nhà ở cho những người vô gia cư và giá mua là 3.15 triệu đô tại Fullerton. Chỗ ở này thì dự trù sẽ mở cửa 24 giờ mỗi ngày, không giống các chỗ ở dành cho những người vô gia cư khác, đuổi họ ra vào sáng sớm và cho vào mỗi lúc vào chiều tối. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì ngôi sao đua xe đạp Hoa Kỳ Lance Armstrong đã bị tai tiếng và bị tước huy chương Thế vận hội duy nhất đạt được. Và các giới chức của Ủy ban Thế vận hội quốc tế đã gửi cho Armstrong một bức thư vào thứ Tư vừa qua để yêu cầu trả lại huy chương đồng đã đạt được trong cuộc đua đường dài tính giờ tại Thế vận hội Sydney năm 2000. Việc này đã xảy ra trong lúc chương trình của Oprah Winfrey chuẩn bị cho phát hình một cuộc phỏng vấn được mô tả như là một Armstrong đầy xúc động thú nhận đã sử dụng thuốc tăng lực. Cuộc phỏng vấn được phát hình vào cuối ngày thứ Năm trên kênh OWN thuộc hệ thống truyền hình cáp của bà Oprah. Và tháng 8 năm ngoái thì Armstrong đã bị tước bỏ ngôi vị vô địch vòng quanh nước Pháp 7 lần liên tiếp khi cơ quan chống sử dụng thuốc tăng lực của Hoa Kỳ loan báo có bằng chứng là Armstrong liên hệ đến một chương trình sử dụng thuốc tăng lực bất hợp pháp. Tay đua 41 tuổi sống sót sau một căn bệnh ung thư, lâu nay đã phủ nhận việc sử dụng thuốc tăng lực dù có tin đồn trong nhiều năm về việc này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do tin tiến thị trường này đã tạm chấm dứt phần 2 của thời sự buổi trưa và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời làn sóng của cả hai đài.
Super Agent and Furniture Closing Sale, đại hạ giá để đóng cửa trong tuần nữa.
Hàng ngàn mặt hàng on sale đến 90%.
Rất nhiều tranh phong thủy, đồ phong thủy cho nhà, tiệm.
Đồ trang trí bằng sành, sứ, đồ đồng, chậu cá cảnh, bộ bàn ăn lớn nhỏ, tủ trang trí on sale đến 90%.
Bộ bình trà rất đẹp chỉ có 20 đồng.
Chậu hoa gốm sứ 16 inch chỉ còn 25 đồng.
Cabinet đẹp bằng rosewood trị giá 2.000, nay chỉ còn 250 đồng.
Còn rất nhiều mặt hàng khác on sale đến 90%. Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Chà, chị hai ơi, món bún bầu Huế nhà hàng Sài Gòn Kitchen làm em nhớ tới má quá. Hồi đó má hay nấu món này cho cả nhà, chị còn nhớ không?
Má nấu bún bò cũng y vậy nè, thơm phức mà vừa miệng ơi là vừa miệng. Lần nào mà cậu Út chẳng ăn 2-3 tô.
Em thấy món cơm đặc biệt 5 món ở Sài Gòn Kitchen chẳng đâu bằng, mà họ còn cho free súp măng cua nữa.
Cuối tuần là chị lại dẫn cả nhà ra Sài Gòn Kitchen, nhiều món lắm, cơm phở, bún mắm, bún măng vịt, đủ hết á. Bánh mì thịt nướng ở đây nổi tiếng vùng này.
Nhà hàng Sài Gòn Kitchen gồm chợ Trường Nguyên, cơm gia đình 3 món chỉ có 2-3 đồng 99 sen.
4 món 29 đồng 99.
Bánh mì mua 3 tặng 1.
Sài Gòn Kitchen kính mời. Điện thoại 972-276-2214,
276-2214.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo xuống cân loại cực mạnh số 4.4 Lipotin. Rất công hiệu và an toàn. Chỉ sau 7 ngày thì phần lớn người dùng sẽ thấy có kết quả rất khả quan. Dược thảo 4.4 giúp bớt thèm ăn và giúp cơ thể đốt mỡ nhanh hơn. Muốn có sample 7 viên số 4.4 để uống thử, xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốcbổ.com.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, gốc Jupiter và Belle Garland, chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luyện thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941,
469-867-1941.
Bắt đầu năm 2012, người khai thuế phải qua kỳ thi trở thành RTRP, ngoại trừ luật sư, CPA và EA. Vì vậy, người đi khai thuế cần chọn văn phòng có license khai thuế. Autax là văn phòng có bằng EA, hành nghề hợp pháp, tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. Autax giữ sổ sách, làm lương W2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân, kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. Autax mở cửa quanh năm là nơi có thể lựa chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436 hoặc 817-459-0771, 459-0771.
Mỗi năm Tết về, tôi đều nhớ đến mâm cơm cúng ông bà của má tôi ngày còn ở Việt Nam, có đầy đủ bánh chưng dưa kiều, tô canh khổ qua, thịt kho tàu và đặc biệt là một con gà luộc thật đẹp với cái mỏ được gắn một trái ớt đỏ chẻ để làm điệu. Nơi xứ người, tôi cũng làm mâm cơm cúng như vậy. Và nhìn con gà Đồng Nai luộc vàng ươm với đầy đủ bộ lòng tim gan, tôi thấy lòng thật ấm áp trong những ngày xuân xa quê. Gà Đồng Nai luôn mang lại cho gia đình tôi những ngày Tết đầm ấm với những bữa ăn ngon. Cảm ơn gà Đồng Nai.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Kiêu trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Kiêu có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Kiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Kiêu chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
972-479-9960.
Và xin mời Thục Đáp.
Dạ vâng. Tiếp theo bản tin vẫn là bản tin của Hoa Kỳ, thì đó là một tin vui cho những ai đang tìm việc, nhất là những cựu chiến binh. Thì vào hôm thứ ba thì đại công ty bán lẻ Walmart loan báo sẽ tuyển dụng trong 5 năm tới tất cả số quân nhân xuất ngũ trong danh dự. Trên 100.000 cựu binh sẽ có việc làm trong chương trình tuyển dụng kỷ lục với cựu quân nhân. Thì trong vài năm qua, tỷ lệ thất nghiệp của cựu quân nhân đã giảm bớt nhưng vẫn còn cao ở mức 10.8% trong tháng qua, trên mức trung bình của các thành phần khác. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Bill Simon tuyên bố trong bài diễn văn vào hôm thứ Ba là có rất nhiều người chiến đấu vì họ ở ngoại quốc, nhận thấy rất khó tìm việc làm trong nước. Và ông Simon xác nhận là Walmart là doanh nghiệp tư thu dụng cựu binh nhiều nhất nước trước chương trình này. Thì theo phát ngôn viên của Walmart, nhân số cựu binh trong lực lượng lao động 1.4 triệu người hiện nay là khoảng 100.000 người. Và chương trình mới của Walmart là sẽ khởi động vào dịp Memorial Day, có nghĩa là khoảng cuối tháng 5 năm nay. Thì đệ nhất phu nhân Michelle Obama mô tả ông Walmart là một tấm gương cụ thể về hỗ trợ cho cựu quân nhân và gia đình. Và có liên quan đến cựu chiến binh thì một bản tin khác nói rằng hàng trăm người tại bệnh viện cựu chiến binh bị HIV đe dọa. Thì bản tin này nói như sau, là biên bản của bộ cựu chiến binh cho hay rằng hàng trăm bệnh binh tại bệnh viện cựu chiến binh ở Buffalo, New York có thể bị lây viêm gan B, C hay là HIV bởi vì cái tiêm kim chích insulin được dùng với hơn một người. Và trong lúc thanh tra dược phòng tại đơn vị bệnh nhân nội trú hôm 11 tháng 1 thì các viên chức của hệ thống chăm sóc sức khỏe của quân nhân miền Tây tiểu bang New York khám phá ra kim chích insulin trong ngăn kéo kim chích không có nhãn hiệu người bệnh cá nhân, và loại kim này được giả định chỉ dùng cho một người và nguy cơ truyền nhiễm thì rất là nhỏ, nhưng mà số bệnh được tiêm chích insulin giữa ngày 19 tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2012 thì được cần thông báo bởi vì có khoảng 716 hồ sơ được chăm sóc sức khỏe tại đây và họ cho rằng có một số người có thể bị mắc bệnh HIV, nhất là những cựu quân nhân. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì hai phút trình mới cho thấy nền kinh tế gọi là trì trệ của Hoa Kỳ đang có khuynh hướng đi lên. Hôm thứ Năm vừa qua thì chính phủ nói rằng những con số công dân nhất nghiệp, công dân thất nghiệp xin trợ cấp đầu tiên trong tuần trước đã giảm ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Và trong khi đó thì các nhà xây dựng của Hoa Kỳ đang bắt đầu xây dựng thêm nhiều nhà hơn kể từ giữa năm 2008. Và một kinh tế giao cấp gọi là cao cấp trong một cái những ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ thì ông James Glassman thuộc là JP Morgan Chase nói với đài VOA là đây là một cái gọi là cái tin khá tốt cho một sự phục hồi đầy triển vọng của Hoa Kỳ. Thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ có nói là khoảng 335.000 công nhân thất nghiệp xin chính phủ trợ cấp đã giảm 37.000 người so với một tuần trước đây, và khuynh hướng gọi là thuê mướn công nhân theo mùa có thể là bị góp phần làm cho con số thất nghiệp của Hoa Kỳ giảm mạnh, nhưng thị trường lao động của Hoa Kỳ đã tăng một cách là gọi là vững chắc dù rất là chậm chạp. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thiên Tín trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc quý thính giả và quý anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ bên thân gia đình.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, lại một tài năng trẻ Việt Nam được vinh danh tại hải ngoại, đó là anh Nam Nguyễn, 29 tuổi. Anh được tạp chí Forbes chọn vào danh sách có tên gọi là 30 Under 30, gồm những thanh niên trẻ xuất sắc dưới 30 tuổi có khả năng tạo nên sự thay đổi trên toàn thế giới. Trong những lĩnh vực như tài chính, dịch vụ thương mại hay kỹ nghệ, Nam Nguyễn đứng hạng thứ 19 trong lĩnh vực marketing và quảng cáo. Khi được phỏng vấn, anh nói anh rất ngạc nhiên khi được một tạp chí danh tiếng chọn và anh cảm thấy rất hãnh diện. Anh cũng nói anh tự hào vì anh là một người Việt Nam và khi được cha anh đem về Việt Nam thăm viếng, anh gọi đó là ước mơ đã thành sự thật. Ở đời ai không có những ước mơ, nhưng có những ước mơ không bao giờ thực hiện được. Có những ước mơ người ta đeo đuổi và nuôi dưỡng mãi để trở thành sự thật. Khi nói về ước mơ, chúng ta đều biết đến một bài diễn văn rất nổi tiếng của nhà đấu tranh dân chủ da đen là ông Martin Luther King, có tên I Had a Dream, tôi có một giấc mơ. Bài diễn văn của ông được đánh giá là bài diễn văn hay nhất, vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20. Bài diễn văn được đọc trong ngày 28 tháng 8 năm 1963 tại bậc thềm của đài tưởng niệm Lincoln. Trước 250.000 cử tọa, ông đã nói ước mơ của ông là tới một ngày trên những ngọn đồi của vùng Georgia, con cái của nô lệ và chúa cũ có thể ngồi với nhau như anh em. Ông ước mơ một ngày nào đó, những đứa con của ông sẽ sống trong một đất nước, nơi sẽ được đối xử công bằng vì chính thực chất của con người chứ không phải bằng màu da. Vào thời điểm ấy, người da đen không có quyền đi bỏ phiếu, họ không được sử dụng chung những nhà tắm, nhà hàng, trường học, khách sạn với người da trắng. Bài diễn văn của ông Luther King đã gây chấn động toàn thế giới và chỉ gần một năm sau, Tổng thống Johnson đã ban hành luật nhân quyền chính thức công nhận tự do bình đẳng của con người là những quyền căn bản được luật pháp bảo vệ. Sau đó, ông đã bị ám sát vào năm 1968. Tuy nhiên, ước mơ của ông Luther King đã trở thành sự thật. Người da đen đã được đối xử công bằng, họ đã được thành công trên nhiều lĩnh vực, chính trị, pháp luật, kinh tế, y học, khoa học, v.v. đã làm rạng danh sắc dân của họ. Điển hình nhất là việc một người da đen đầu tiên được chọn làm tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, ông Obama. Ông Obama đã thành công vượt bậc. Ông liên tiếp đoạt được những mảnh bằng tại các trường đại học lớn. Năm 1991, ông Obama tốt nghiệp đại học Harvard, hạng danh dự bằng tiến sĩ luật. Năm 1995, ông có xuất bản cuốn sách Dreams from My Father, những giấc mơ từ cha tôi. Và tới ngày 21 tháng 1 năm 2013, ông Obama lại được tuyên thệ nhậm chức cho thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Trong bài diễn văn tại Đại hội Quốc đảng Dân chủ, ông Obama đã nhắc lại hai chữ ước mơ. Nước Mỹ hào phóng, bạn không cần phải giàu có mới có thể đạt được những ước mơ đó. Những giấc mộng giàu có phi thường cách mấy, một người dân nghèo nàn cũng có thể đạt được nếu có ý chí, nếu họ được sống trên một mảnh đất tự do, có hiến pháp, luật pháp bảo vệ. Trong khi ở Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, những ước mơ nhỏ nhoi nhất của con người là được sống, được có quyền làm người cũng không đạt được. Vì người cày không có ruộng, người đánh cá không có biển, người đốn củi không có rừng, người yêu nước không có chỗ dung thân. Bao nhiêu đầu óc thông minh xuất chúng đều bị tiêu diệt. Người tuổi trẻ Nam Nguyễn và các em thế hệ thứ một rưỡi, thế hệ thứ hai, may mắn được cha mẹ mang đến bến bờ tự do, nên tinh anh mới có cơ hội phát triển, thành công, làm rạng rỡ giống nòi. Hy vọng các em sẽ là những người trở về xây dựng lại quê hương khi không còn bóng dáng của cái gọi là xã hội chủ nghĩa, một chế độ đang nghiền nát tài năng, hủy diệt những ước mơ chính đáng của người dân Việt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.